Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Thống nhất nội dung kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền nhắc nhở, nhưng vì lợi ích trước mắt vẫn có người dân trong tỉnh lén lút dùng máy kích điện công suất lớn để bắt giun đất, gây mất cân bằng sinh thái, làm giảm chất lượng đất nông nghiệp. Phường Hoàng Văn Thụ đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 18 tháng 8, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, thống nhất nội dung kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương liên quan. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ diễn ra ngày 31 tháng 8 với 16 nội dung được trình, trong đó có 2 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh trình và 14 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Kỳ họp dự kiến thông qua 14 dự thảo nghị quyết, đáng chú ý là các nội dung quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2023-2024 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐ-NG ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh, giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2023 của tỉnh, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp quy mô trường trung học phổ thông Trại Cao, Đồng Hỷ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và làm rõ tính cấp thiết phải ban hành các nghị quyết, khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện, đồng thời đề xuất thêm một số nội dung trình tại kỳ họp. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh các nội dung trình theo quy định, đảm bảo thời gian, chất lượng, nghiên cứu kỹ, tránh điều chỉnh nhiều lần. Đồng chí nhấn mạnh, các văn bản trình tại kỳ họp cần được xây dựng theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng, nhưng phải đảm bảo chính xác, đúng quy định của pháp luật. Sáng ngày 19 tháng 8, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2023. Dự chương trình có các đồng chí Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên, Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố và 100 em đội viên thiếu nhi xuất sắc, đại diện cho hơn 53.000 đội viên thiếu nhi toàn thành phố. Với phương châm xây dựng đội vững mạnh là xây dựng đoàn đi trước một bước, giai đoạn 2021-2023, công tác đội và phong trào thiếu nhi thành phố Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Đồng thời thiết thực hưởng ứng phong trào Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Thiếu nhi thành phố Thái Nguyên đã luôn thi đua, cùng nhau nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. 78 trên 78 liên đội thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thiếu nhi. Tổ chức 165 cuộc hành trình đến địa chỉ đỏ, thăm hỏi tặng quà cho 275 lượt mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Thành đoàn Hội đồng đội thành phố phối hợp tổ chức 10 lớp tiếng Anh miễn phí dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học cơ sở với sự tham gia của trên 2.500 đội viên thiếu nhi. Đặc biệt trong giai đoạn này, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã chủ động đổi mới, linh hoạt sáng tạo, triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp như tặng 265 suất quà, 219 túi quà an sinh và nhiều điện thoại theo chương trình, sóng và máy tính cho em, cùng em học trực tuyến, cho các em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giúp các em có điều kiện học tập tốt. Ngoài ra, các phong trào như nghiền việc tốt, uống nước nhớ nguồn, hoa điểm 10, đôi bạn cùng tiến đều được các liên đội triển khai thực hiện tốt, thu hút hàng trăm nghìn lượt đội viên thiếu niên và nhi đồng tham gia, góp phần tạo môi trường tốt để các em rèn luyện, phấn đấu và xây dựng, củng cố tổ chức đội ngày thêm vững mạnh. Tại chương trình, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng 20 chi đội 3 tốt và tuyên dương 100 em đội viên thiếu nhi là những cháu ngoan Bác Hồ, có thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động đội và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2023. Ngày 18 tháng 8, Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Nguyên trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong, đại đội 915, phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tham gia buổi lễ có đại diện Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên, Ban giám hiệu nhà trường, tập thể cán bộ giáo viên và trên 500 sinh viên khóa 19. Tại đây, thầy và trò nhà trường đã được nghe câu chuyện đầy cảm xúc về một thời chiến đấu oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của các anh các chị thanh niên xung phong, cùng thắp nén hương thơm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ viên chức, học sinh sinh viên, đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Nguyên đã bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái là một trong những địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức dâng hương nhằm giúp cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nguyện không ngừng học tập, rèn đức luyện tài, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đoàn kết sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Để đạt được chỉ tiêu chiều thiếu hụt về nhà ở của đề án giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương, đơn vị liên quan vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, ưu tiên hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Theo rà soát, đầu giai đoạn số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố cần hỗ trợ về nhà ở là 194 hộ, trong đó 152 hộ nghèo và 42 hộ cận nghèo. Kết quả tính đến tháng 7 năm 2023, thành phố đã hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 và năm 2023 được 48 hộ, trong đó xây mới 21 hộ, sửa chữa nhà cho 38 hộ, với tổng kinh phí hỗ trợ là 2 tỷ đồng, với mức hỗ trợ xây mới 50 triệu đồng trên nhà, sửa chữa 25 triệu đồng trên nhà. Chiều ngày 18 tháng 8, Đảng ủy phường Tân Lập tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị trong dịp hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên các trường học trên địa bàn phường. Trên 100 cán bộ giáo viên các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đã được lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên truyền đạt 3 nội dung chính là tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh và thành phố Thái Nguyên nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, những nội dung cơ bản cốt lõi trong tác phẩm kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thông qua việc tổ chức lớp học đã trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường nội dung cơ bản về những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để vận dụng sáng tạo phù hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024. Sáng ngày 18 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung tổ chức giao quân chỉnh trang đô thị, giải tỏa hành lang vỉa hè, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn. Tại buổi giao quân, các cán bộ Ủy ban Nhân dân phường, Công an phường, Ban bảo vệ dân phố, tổ trưởng các tổ dân phố phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh và thành phố tiến hành tuần tra kiểm soát, giải tỏa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Trong đó tập trung xử lý các trường hợp cố tình lấn chiếm lòng lề đường, hè phố để bày bán hàng hóa, tập kết vật liệu, làm mái che, để biển quảng cáo trái quy định trên tuyến đường ga Thái Nguyên. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện giao thông qua lại rất đông, nhất là từ sau khi thành phố Thái Nguyên triển khai dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc, thì nhiều phương tiện đổ dồn vào đường ga Thái Nguyên, gây nguy cơ ùn tắc. Do đó, vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị trên tuyến đường này đã được cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường thực hiện ngay từ đầu tháng 8. Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết, nhưng hiện vẫn còn những cá nhân kinh doanh cố tình vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Đối với các trường hợp này, các lực lượng chức năng đã kiên quyết lập biên bản, thu hồi tang vật và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sau ngày giao quân, phường Quang Trung sẽ tiến hành duy trì thực hiện công tác chỉnh trang đô thị nhằm đảm bảo đường thông hè thoáng, phục vụ người dân đi lại thuận lợi và giữ gìn mỹ quan đô thị trên địa bàn luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền nhắc nhở, nhưng vì lợi ích trước mắt vẫn có người dân trong tỉnh lén lút dùng máy kích điện công suất lớn để bắt giun đất, gây mất cân bằng sinh thái, làm giảm chất lượng đất nông nghiệp. Hành vi này kéo dài, tất sẽ để lại nhiều hệ lụy trong sản xuất nông nghiệp, môi trường. Do vậy, các cấp ngành liên quan cần tiếp tục tuyên truyền và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, người dân chỉ cần đầu tư một máy kích điện công suất lớn có xuất xứ từ Trung Quốc với giá từ 5 đến 6 triệu đồng là có thể bắt giun đất với số lượng lớn mỗi ngày. Chiếc máy này nhỏ gọn, nhưng khi phát ra tiếng rè rè thì những con giun to, nhỏ nằm sâu dưới đất cũng phải ngoi lên bất tỉnh. Người đi bắt giun nhẹ nhàng nhặt lấy. Hiện giun tươi được thu mua với giá 40 đến 60 nghìn đồng trên 1 kg. Giun khô có giá bán từ 700 nghìn đến 900 nghìn đồng trên 1 kg tùy kích cỡ. Lợi nhuận khá cao như vậy nên có người dân ở một số địa phương trong tỉnh bất chấp quy định pháp luật lén lút dùng kích điện bắt giun đất. Một người đi bắt giun đất bằng kích điện cho chúng tôi biết không dám ngang nhiên mà đợi trời tối hoặc ngày nghỉ mới hoạt động. Để tránh việc bị cơ quan chức năng xử lý, đối tượng bắt giun bằng kích điện thường đi đơn lẻ, hoạt động 1 đến 2 ngày rồi chuyển vùng khác. Theo đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, con giun đất có vai trò vô cùng quan trọng với sản xuất nông nghiệp. Nó được ví như một lưỡi cày sinh học của nhà nông, làm cho đất tơi xốp, đồng thời là mắt xích quan trọng trong việc chuyển hóa các chất dinh dưỡng, tạo điều kiện để sinh ra các chất hữu cơ có lợi cho cây trồng, giúp cây phát triển tốt. Ngoài ra, việc đánh bắt giun đất bằng kích điện sẽ không chỉ có giun đất mà các loài sinh vật khác trong đất cũng bị tổn thương hàng loạt, chết hoặc mất khả năng sinh sản. Vì vậy, việc dùng kích điện công suất lớn để bắt giun làm môi trường đất bị suy thoái, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp. Thiết bị kích điện với công suất lớn cũng có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe tính mạng của người đi bắt giun, nhất là khi trời mưa, ruộng quá nước. Ông Nguyễn Văn Lăng ở xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết, tình trạng kích điện bắt giun đất gây bức xúc trong dư luận và để lại những hệ lụy khôn lường cho sản xuất. Gia đình tôi chuyên trồng rau màu, cây ăn quả nên biết giá trị của giun đối với việc cải tạo đất. Khi phát hiện có người đến kích điện bắt giun là ngăn cấm, báo với chính quyền. Căn cứ theo quy định hiện hành, việc đánh bắt giun đất bằng kích điện vi phạm khoản 2, điều 7, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và khoản 25, điều 3, Luật Đất đai năm 2013. Như vậy, khi phát hiện có đối tượng kích điện bắt giun, người dân cần kịp thời báo cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý. Để bảo vệ giun đất, duy trì cân bằng sinh thái, các ngành chức năng cần tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân, kịp thời xử lý nghiêm những đối tượng vì lợi nhuận nhỏ của cá nhân mà làm tổn hại tới cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, là phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên, hiện phường Hoàng Văn Thụ có gần 20.000 nhân khẩu, hơn 4.000 hộ dân sinh sống trên địa bàn 18 tổ dân phố. Trên địa bàn có 3 chung cư, hơn 1.000 hộ kinh doanh cá thể, hơn 200 cơ quan doanh nghiệp, trường học của trung ương và địa phương đóng trên địa bàn phường. Để công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, giúp xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền phường quan tâm chú trọng. Ông Hà Quang Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ cho biết:
Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường luôn xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, góp phần ổn định tình hình địa phương và là động lực để phát triển kinh tế xã hội. Phường Hoàng Văn Thụ đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo chỉ đạo trong công tác phối hợp giữa công an phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, chỉ đạo đẩy mạnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, cảnh giác, chủ động phòng ngừa cho người dân.
Là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, công an phường chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình về an ninh trật tự từ cơ sở, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phối hợp chặt chẽ kịp thời với các ban ngành, đoàn thể trong công tác triển khai giữ gìn an ninh trật tự, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trung tá Vũ Anh Tuấn, trưởng công an phường Hoàng Văn Thụ cho biết:
Địa bàn phường Hoán Thụ là địa bàn là có số dân rất là đông, mà lực lượng công an phường chúng tôi là còn rất là mỏng. Tuy nhiên trong thời gian qua là tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường luôn được đảm bảo, nhờ vào có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an phường với lại cấp ủy chính quyền các tổ dân phố, cũng như là các cái ban ngành đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn phường, đặc biệt là phát huy sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, trong đó là các cái mô hình quần chúng, mô hình an ninh tự quản tại cơ sở. Từ cái phong trào đó là mọi người dân đều nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm.
Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại phường Hoàng Văn Thụ, nhiều mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được thực hiện có hiệu quả, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Trong đó nổi bật là mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an toàn an ninh, đã huy động được sức mạnh của quần chúng nhân dân. Hiện nay trên địa bàn phường quản lý 38 cụm camera an ninh phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Số camera này được lắp đặt tại 18 tổ dân phố với tổng kinh phí gần 140 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Qua khai thác hình ảnh hệ thống camera an ninh đã phát hiện 11 đối tượng nghi vấn có hành vi phạm tội về ma túy, bắt giữ 11 vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, phát hiện 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định đưa đi cai nghiện bắt buộc, phát hiện làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản. Từ khi có hệ thống camera an ninh, các vụ việc về an ninh trật tự từng bước được giảm dần. Ông Ngô Tiến Dũng, tổ 10, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Lượng camera hiện có kết hợp với lại những camera của các gia đình tự lắp thì cũng đã góp phần đảm bảo được cái an ninh trật tự ở địa bàn. Những trường hợp mà trước đây thường hay hoạt động về đêm như là lấy trộm cắp vật tư vật liệu xây dựng, thế rồi là các cái trang thiết bị của các gia đình để phía ngoài, hiện nay thì đã giảm rất nhiều. Nếu như có những vụ việc gì xảy ra, kể cả những cái va chạm nhỏ, thì sau khi truy xét trên an ninh là cũng phát hiện và tìm ra đối tượng rất nhanh chóng.
Cùng với mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an toàn an ninh, mô hình chung cư an toàn về an ninh trật tự cũng đã góp phần làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý người ra vào chung cư. Công an phường, cảnh sát khu vực đã phối hợp với ban quản trị chung cư kiểm tra 803 căn hộ với trên 2.000 lượt nhân khẩu, trong đó có trên 56 lượt nhân khẩu là người nước ngoài. Qua công tác kiểm tra, đã hướng dẫn đăng ký thường trú, tạm trú và xác nhận cư trú cho 39 trường hợp, hướng dẫn khai báo khách nước ngoài trên trang quản lý xuất nhập cảnh Thái Nguyên 26 lượt, đồng thời phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp về hành vi không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định, phát hiện 2 trường hợp người nước ngoài chưa khai báo tạm trú, phối hợp đội an ninh, công an thành phố lập biên bản vi phạm hành chính. Ông Vũ Xuân Cường, trưởng ban quản trị chung cư Techco cho hay.
Trong quá trình hoạt động của ban quản trị, ngoài nhiệm vụ chung ra, thì chúng tôi quan tâm tới công tác xây dựng cái chung cư của chúng ta an toàn, trật tự, đảm bảo an ninh xã hội. Hàng tháng, thì ban quản trị chúng tôi đã họp, phân công nhiệm vụ quản lý sử dụng tài sản, đặc biệt là quan tâm tới cái công tác an ninh trật tự xã hội nói chung của cư dân, đảm bảo an toàn, văn minh. Hiện nay thì chung cư của chúng tôi có một cái hệ thống công tác bảo vệ an ninh bằng camera, hệ thống camera 32 mắt đảm bảo công tác kiểm tra an ninh hàng ngày.
Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cũng là một trong những mô hình được người dân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Tính đến nay, phường đã xây dựng 30 tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy tại 18 tổ dân phố. Xây dựng được 12 mô hình điểm chữa cháy công cộng. Qua mô hình này đã góp phần củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế những thiệt hại do cháy nổ gây ra trên địa bàn dân cư. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2023, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho công an phường nhiều nguồn tin có giá trị, trong đó cung cấp 36 tin phạm pháp hình sự, công an phường lập hồ sơ, giải quyết, chuyển cơ quan điều tra theo thẩm quyền. Ban bảo vệ dân phố, đội công tác xã hội tình nguyện phường đã chủ động phối hợp công an phường bắt 28 vụ, 29 đối tượng phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, đưa 16 người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 14 người vào cơ sở cai nghiện tự nguyện của thành phố. Đại úy Lê Hoàng Hà, phó đội trưởng đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn phường Hoan Thụ đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện một cách bài bản, sâu rộng với sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của các ban ngành, đoàn thể và sự đồng tình hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân, triển khai xây dựng nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy theo hướng tự phòng, tự quản, tự hòa giải, mà điển hình là mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh. Hiện nay tại 401 tổ dân phố, xóm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều đã triển khai mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với gần 700 mắt camera, góp phần giữ vững an ninh trật tự để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Có thể khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hoàng Văn Thụ đã luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong toàn phường, từ đó đã khơi dậy sức mạnh của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân, bởi vì nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai mắt, tay chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 8 năm 2023, Công an tỉnh Thái Nguyên có công văn số 10395 về việc hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, gửi đồng chí trưởng phòng PC07, đồng chí trưởng công an các huyện, thành phố, nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 2566C07P5 ngày 7 tháng 8 năm 2023 của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ về việc hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Để việc tổ chức thực tập phương án đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh, đồng thời nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn cho các thành viên trong Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện như sau. 1. Tiếp tục hướng dẫn công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn 100% tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong quý 3 năm 2023. 2. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đồng loạt trên toàn tỉnh như sau. 2.1. Mỗi huyện, thành phố lựa chọn ít nhất một tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy để tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 2.2. Thời gian thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ 19 giờ đến 20 giờ buổi tối, Chủ nhật, ngày 10 tháng 9 năm 2023. 2.3. Địa điểm. Tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã được lựa chọn. 2.4. Thành phần. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, dự thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại một tổ liên gia thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lãnh đạo phòng, chỉ huy đội, cán bộ quản lý địa bàn thuộc phòng PC07 dự thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia theo địa bàn được phân công. Chủ tịch cấp xã, phường, trưởng công an các xã, phường, thị trấn dự thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia trên địa bàn quản lý. 2.5. Chủ trì thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an cấp huyện, thành phố. 3. Chương trình thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, phổ biến nội dung triển khai thực tập phương án, tổ chức thực tập phương án, đơn vị chủ trì tổ chức rút kinh nghiệm thực tập phương án. 4. Về lực lượng, phương tiện tham gia thực tập. Các thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, công an cấp xã, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, y tế cấp xã. 5. Về nội dung thực tập phương án. Tập trung hướng dẫn cho các thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy các hoạt động gồm phát hiện cháy, báo cháy, gọi điện báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cắt điện khu vực cháy, sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được trang bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn, hướng dẫn người bị nạn thoát nạn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 19 ngày 20 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc có mưa to, ngày trời nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi có mưa to, ngày trời nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, có nơi có mưa to, ngày trời nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, có nơi có mưa to, ngày trời nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin, phản ánh kiến nghị tố cáo về hành vi tham nhũng gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban nhân dân thành phố như sau. 1. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử. Số điện thoại đường dây nóng: ông Nguyễn Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, 0913-286-324. Ông Trần Nam Thái, Tránh Thanh tra thành phố, 0912-278-887. Số điện thoại cơ quan thanh tra: 02083-854-407. Hộp thư điện tử: thanhtra.tp@thainguyen.gov.vn. 2. Nội dung phản ánh kiến nghị được tiếp nhận: thông tin phản ánh kiến nghị tố cáo về hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên trong giải quyết công việc. 3. Yêu cầu đối với phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, thể hiện rõ nội dung phản ánh kiến nghị, nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc địa chỉ email cần liên hệ của các cá nhân, tổ chức có phản ánh kiến nghị. Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo. 4. Thời gian tiếp nhận: thực hiện tiếp nhận thường xuyên trên hệ thống thư điện tử và số điện thoại đường dây nóng. 5. Bảo mật thông tin: Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đảm bảo tính bảo mật thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin phản ánh về hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên trân trọng thông báo, rất mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Thực hiện văn bản số 1847 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thi hành công vụ, nhằm kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã niêm yết đăng tải công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử và bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan, đơn vị. Cụ thể: 1. Giám đốc Sở Nội vụ, số điện thoại 0912-802-802, email minhnt.ubnz@thainguyen.gov.vn. 2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực, số điện thoại 0918-362-352, email hiennv.sonoivu@thainguyen.gov.vn. Việc công khai đường dây nóng nhằm kịp thời nắm tình hình, xác minh các hành vi, biểu hiện tiêu cực để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức nếu có vi phạm chuẩn mực giao tiếp, đạo đức công vụ, đồng thời đề xuất biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, tận tâm, tận tụy trong giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.